kính chư Phật, hay là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức, thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp vương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi. Nam mô Đại Nguyện Vương Pháp
suy nghĩ về cái pháp tu của Đức Phật và cái sự đắc đạo của Đức Phật để chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình. Vừa trước thì thầy có nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh. Thì khi mà chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh thì đương nhiên là chúng ta nhớ tới cái hình ảnh của Đức Phật và chúng ta nhớ tới những lời dạy của Đức Phật. Mà bây giờ chúng ta không tụng kinh mà chúng ta ở ngoài đi nữa thì chúng ta cũng để cái tâm chúng ta nhớ tới Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật. Đó là cái việc tu mà nó có kết quả mà thầy đã từng trải qua rồi. Cho nên khi mà mình nghĩ tới Đức Phật rồi đó, tu theo kinh Pháp Hoa mình nghĩ tới nhiều Đức Phật, thì như vậy đó là ở trong tâm của mình là chỉ có Phật và Bồ Tát thôi. Thì nhờ có Phật và Bồ Tát ở trong lòng mình ấy, là lúc bây giờ mình mới hiện ra cái tướng bên ngoài là cái tướng của Phật và của Bồ Tát. Cho nên Đức Phật nó là cái tướng là tùy tâm sanh. Nếu tâm ở bên trong loạn động thì cái tướng bên ngoài nó cũng sẽ khó coi. Mà nếu tâm ở bên trong thanh tịnh thì cái tướng bên ngoài nó tự trang nghiêm. Cho nên khi mà ta lại Phật, ta nói là tướng hảo quang minh tự trang nghiêm. Tức là Đức Phật không có phải sửa tướng, nhưng mà cái tướng nó tự như vậy. Tại vì từ trong tâm nó thanh tịnh cho nó hiện ra ngoài cái tướng trang nghiêm. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa và ta tu cái tâm chứ không phải tu cái tướng. Tu cái tâm thanh tịnh bên trong mà cái tướng trang nghiêm bên ngoài hiện. Mà Đức Phật chúng ta đã từng làm như vậy và đã kết quả là ta tu theo Đức Phật thì chúng ta phải làm theo và phải có kết quả như Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì bây giờ Ngài mới nói lên tám cái điều mà giác ngộ, tức là Ngài quan sát tám cái việc mà Ngài thành Phật. Cho nên chúng ta theo Đức Phật tu thì chúng ta cũng quan sát tám cái việc mà Đức Phật đã quan sát và đã đạt được cái kết quả. Tám cái đó là gì? đây ta gọi là tám điều giác ngộ của Đức Phật, tức là Đức Phật giác ngộ tám điều. Cái điều thứ nhất gọi là thứ nhất là lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt khôn lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng gượng sống, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rằng lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cái này là cái điều giác ngộ thứ nhất của Đức Phật. Cái giác ngộ thứ nhất là mới quán sát cái cảnh vật vô thường, sanh diệt. Sanh diệt và vô thường, đây là cái đối tượng mà chúng ta suy nghĩ về cuộc sống. Cái cuộc sống này là chúng ta có cái thân gọi là thân sanh diệt, và có cái tâm cũng là tâm sanh diệt. Cái thân sanh diệt và cái tâm sanh diệt, nếu mà hãy ta cứ theo cái thân sanh diệt này và cái tâm sanh diệt này thì chúng ta cứ trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi mãi mà không bao giờ ra được. Cái khổ này chồng chất với cái khổ kia mà không bao giờ hết được, tại vì ở trong sanh tử luân hồi là nó như thế. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không bận tâm với cái việc sanh diệt này nữa, không bận tâm với sanh diệt. Mà không bận tâm có nghĩa là cái sanh diệt chấm dứt, đó là trên bước đường tu. Cái điều quan trọng sắc và tâm sanh diệt vô thường. Sắc là gì? Tức là cái thân tứ đại. Tâm tức là cái tâm của chúng ta. Hai cái này là luôn luôn biến động, sắc với tâm. Cho nên ở trong cái sắc sanh diệt và tâm sanh diệt này, hai cái này luôn luôn mâu thuẫn với nhau và làm cho chúng ta khổ liên tục. Tại vì cái tâm ham muốn nhiều, Đức Phật nói là cái tâm ham muốn, cái tâm ham muốn mà làm cho cái xác thân này khổ thêm. Mà cái xác thân này khổ rồi đó, nó bệnh hoạn thì cái trường hợp này từ cái thân bệnh hoạn nó tác động qua cái tâm đau khổ. Tâm hành hạ thân và thân hành hạ tâm, đó là chúng sanh. Thành ra tất cả các Phật tử khi mà ta tu đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, Đức Phật nói là tôi giác ngộ là giác ngộ tôi. Thân hành hạ tâm và tâm hành hạ thân. Thành ra ta nghiệm kỹ rồi ta thấy là Đức Phật dạy của mình đúng. Tại vì nếu mà chúng ta sống bình thường như thế này, chúng ta không có tham muốn, tham muốn nhiều thì lụy khổ thêm nhiều. Cái người mà ham muốn nhiều thì khổ thêm nhiều. Và bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử này nữa, Đức Phật nói đều do cái lòng ham muốn mà ra. Trong cái sanh tử này rồi cái ham muốn, tại vì thường là chúng ta cứ ham muốn được những cái điều tốt, nhưng mà cái tốt đó, nó luôn luôn tránh xa chúng ta. Khi mà tu rồi thì chúng ta mới nhận ra được ham muốn. Thì bây giờ đó, cái chủ yếu đó, là Đức Phật dạy chúng ta là thường chúng sanh đó, nó ham ngũ dục. Ngũ dục là chính, ngũ dục tức là tài, sắc, danh, thực và thì. Tại vì ham ăn rồi ham ngủ, ham ăn ham ngủ chính, ham tiền, ham sắc, ham danh. Trong năm cái món ham này nữa, mà các Phật tử nghiệm xem, nếu khởi lên cái tâm mình nữa, mà tham đắm năm cái thứ này nữa, thì lúc bây giờ chính cái tâm này hành hạ thân. Cái tâm hành hạ thân chúng ta là vậy. Tại vì lòng chúng ta ham muốn, cho nên nó bắt cái thân này phải làm việc. Thân này làm việc để phục vụ cho cái lòng ham muốn này. Nhưng mà khi cái thân này làm việc để phục vụ cho cái lòng ham muốn này đó, thì sự thật của Đức Phật dạy chúng ta, cái lòng ham muốn này nó vô cùng vô tận, nó không bao giờ hết. Cho nên tới một lúc nào đó cái thân này sẽ gục ngã, cái tâm này nó cũng thất vọng và khổ và đọa địa ngục. Tới cuối cùng thì chúng ta thường hay nói là lực bất tòng tâm. Tại chúng ta bắt cái thân này mà phục vụ cho cái lòng ham muốn của tâm ấy, thì cái này thân đâu chịu nổi. Các bạn thử nghiệm xem, tất cả những cái ham muốn của mình ấy, làm sao trên thực tế này mình làm được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, mà không ham muốn thì không khổ. Vì vậy nếu mà người Phật tử chúng ta đã đầu tiên bắt đầu tu đó, thì chúng ta nghĩ ta cái cắt đứt cái lòng ham muốn. Cắt đứt cái lòng ham muốn vì ta biết ham muốn cũng không được, thì bây giờ chúng ta ham muốn làm gì? Tại bây giờ nữa mà các Phật tử mình nghèo, nhưng mà mình muốn có một cái nhà lầu 3-4 tầng ở, mình muốn có một chiếc xe thật tốt để đi, cái này cũng bao giờ có. Cho nên ta cắt cái lòng ham muốn rồi thì chúng ta sẽ sống trở lại với cái thực tế của mình. Ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít. Bây giờ chúng ta không ham muốn thì chúng ta không có khổ. Không ham muốn không khổ có nghĩa là ta sống với những cái của ta thôi. Những cái gì ta có thì ta sống, còn cái gì không phải của ta thì thôi, ta không bận tâm. Nên các Phật tử khi mà tu hành thì sống với cái thực tế này để chúng ta thấy chúng ta nhẹ hơn nhiều. Bây giờ có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít, mà không có thì bây giờ để chúng ta uống nước là chúng ta cũng sống được. Sống với cái thực tế đó thì chúng ta nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà không sống với thực tế đó, sống theo cái ham muốn, ta cứ ta chạy theo cái ham muốn đó, thì cái này không bao giờ thoải mái. Nên là chúng ta tập. Nhưng mà cái khi đó chúng ta trở lại với cái thực tế, sống với cái mà ta có đó, thì lúc bây giờ chúng ta được an lạc. Mà với những cái chúng ta có đó, cái này là gì? Tức là ta có cái phước hay là chúng ta có cái nghiệp? Đây chúng ta thấy, ta có cái phước hay ta có cái nghiệp đây. Mà hãy nghiệp đó, thì chúng ta nhất định phải trả nghiệp thôi. Sống với thực tế đó, người tu là phải ta có nghiệp ta trả nghiệp. Mà bây giờ nếu chúng ta có phước đó, thì chúng ta hưởng phước. Thì lúc bây giờ nếu ta sống với thực tế được đó, ta mới thấy được cái phước chúng ta lớn hay là cái nghiệp chúng ta lớn này. Thì người thực tế là như vậy. Đầu tiên phải đứng ở trên cái mảnh đất thực tế, rồi từ đó chúng ta mới lên. Nếu mà cái phước chúng ta lớn, cái phước chúng ta lớn đó, vì ta không ham muốn thì cái này nó vẫn tới với ta thôi. Ta không ham muốn cái việc này nó vẫn tới thôi. Cho nên cái số người này làm vua thì bây giờ họ không ham muốn làm vua đi nữa, ta cũng đưa họ lên làm vua thôi. Hồi nhỏ thầy có đọc cái chuyện Thiết Đường, ông Trình Giáo Kim đâu có ham làm vua đâu, nhưng mà cũng làm vua được 3 năm. Tại vì cái số ông này phải làm vua, cho nên lúc bây giờ người ta họp lại, người ta tôn ông này lên làm vua thôi. Nhưng mà cái phước ông chỉ có 3 năm thôi, cho nên hết 3 năm đó rồi thôi, phải giao lại người khác. Thì chúng ta nhận được cái thực tế. Không muốn, nhưng mà cái việc nó tới đấy thì nó tự tới. Mà như vậy đó thì chúng ta không khổ. Đó là trên bước đường tu. Thành ra thầy từ khi mà đi tu cho tới bây giờ thì thực ra thầy không muốn, tức là cũng không có muốn cất chùa nữa, không muốn cất chùa nữa. Nhưng mà khi duyên nó tới thì mình cất chùa này, không muốn làm bất cứ một cái chức vụ nào, không muốn. Nhưng mà bây giờ cái duyên nó tới rồi thì lúc bây giờ ta yêu cầu mình thôi. Đấy là sự thật. Thế nên người ta yêu cầu mình làm. Người ta yêu cầu thầy ra ứng cử Hội đồng Nhân dân, người ta yêu cầu thầy tham gia mặt trận, người ta yêu cầu làm những cái chuyện này chuyện kia trong giáo hội. Tất cả cái này là làm theo cái yêu cầu. mà làm theo cái yêu cầu đó thì mình thấy nó nhẹ nhàng. Cái này nó nhẹ nhàng thôi. Tại vì mọi người chung quanh muốn mình làm thì mình làm đó, thì người ta ủng hộ mình. Còn nếu người ta không muốn mình làm mà mình làm đó, thì trường hợp này người ta tranh chấp, người ta nói xấu, phải đối phó, cho nên phước sẽ hết. Đó là trên bước đường tu. Ta có năng lực, mọi người thấy được cái năng lực của ta, họ yêu cầu chúng ta làm cái gì đó thì ta làm. Còn nếu mà mọi người thấy rằng ta không thể làm được, họ biết mình nghĩ thì đó mình nghĩ mà. Đấy là sự thật. Ví dụ như năm nhiệm kỳ thầy làm trưởng ban Hồng Pháp, nhưng bây giờ rồi qua tới nhiệm kỳ 6 nó các hòa thượng nói thôi bây giờ thầy qua công tác ở bên đối ngoại đi, tức là phụ trách vụ quốc tế. Tại vì mấy thầy muốn thầy làm cái này cho nên thầy qua thầy làm. Làm theo cái ý muốn của mọi người đó thì mình không có bị tranh chấp. Ta không tranh với mình. Cho nên từ cái chỗ này để mình tự tại. Đây là trên bước đường tu đó, cái chính của mình đó, là cắt cái ham muốn. Mà cứ nhớ một điều đó là ham muốn nhiều khổ nhiều. Ham muốn ít thì khổ ít. Mà không ham muốn thì không khổ. Mà khi mình không ham muốn rồi đó thì mình có thể phục vụ cho chúng sanh theo cái ham muốn của họ. Thì bây giờ đã công đức sanh ra. Cái phước sanh ra là do chúng ta làm cái việc cho mọi người, chứ không phải là bắt mọi người làm cho ta. Hay mà mọi người làm cho ta đó thì cái phước chúng ta tổn lần. Tại vì cái ông vua đó thì ông bắt mọi người phải làm theo ông, cho nên cái phước ông nó mòn lần, tới khi mà phước hết rồi đó thì người ta hạ bệ và người ta giết ông đi. Đây là cái sự thật. Cho nên vì bắt người ta làm cho mình thì mình tổn phúc, mà mình làm cho người đó thì cái này phúc sanh ra. Vì vậy mà cái người tu đó, người ta thích tạo phúc. Cho nên cái người sống trên cuộc đời này mà cứ làm việc cho mọi người, mang hạnh phúc tới cho mọi người đó, thì cái người này đó, lần lần cái phúc họ mới sanh ra. Mang hạnh phúc cho người, tức là cái hạnh phúc đó nó trở về với mình. Đó là ở trên bước đường tu. Mọi việc trên đời này nó sanh diệt, nó thay đổi, tâm luôn luôn thay đổi, hoàn cảnh luôn luôn thay đổi, và cuộc sống chúng ta luôn thay đổi. Thì ta biết cái này rồi, ta không bận với nó nữa. Khi mà quán tưởng cái này cho chính Đức Phật đó, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cái tử sanh luân hồi này là gì? Tức là cái thân sanh diệt và tâm sanh diệt. Cái khi mà tâm sanh diệt và thân sanh diệt ấy, nó không chi phối ta nữa. Đương nhiên nó sanh thì mặt nó diệt cái mặt nó. Hồi nào nó chúng ta chết ta cũng không biết nữa. Thì như vậy đó là tâm chúng ta trở về với tâm chân như, với bản thể. Đây là trên bước đường tu của chúng ta là cái chính. Thì như vậy đó là ta thoát được cái kiếp luân hồi, ta không khổ nữa. Mà khi thoát được kiếp luân hồi ấy, khổ này đó, thoát được hết rồi thì chúng ta không khổ nữa. Thì lúc bây giờ đó ta mới phát Bồ Đề Tâm, ta hành Bồ Tát Đạo, tức là làm cho mọi người. Thì lúc bây giờ phước chúng ta mới sanh. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật đã giác ngộ và Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Nếu là người Phật tử chân chánh thì nên thực tập rồi sẽ thấy cái kết quả. Mà thầy thực tập rồi thầy thấy đúng lời Đức Phật dạy đúng. Thực tập tới đâu chúng ta có cái hạnh phúc tới. Thứ hai là ghi lời giác ngộ. Thứ hai là ghi lời giác ngộ. Thứ hai là gì ạ? Tham dục nhiều bị khổ thêm nhiều, dạt dào sinh tử bao nhiêu, cũng vì tham dục mọi điều gây nên muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Bây giờ cái điều thứ hai này nè, là Đức Phật dạy mình, tức là mọi cái ham muốn của người đó mình để cho người ta. Đây là trên bước đường tu. Nếu mình để cho người đó thì mình không tranh chấp. Tại mình để cho người đó, thì mình không tranh chấp với người. À, nên Đức Phật đó là người có tranh chấp với Ngài thì có, nhưng mà Ngài không tranh chấp với ai. Nhưng mà Ngài không tranh chấp với người, nhưng mà người có tranh chấp với Ngài đó, họ tranh được không? Đây chúng ta, đây là kinh nghiệm của Đức Phật. Tại vì Đức Phật không tranh chấp, mà mọi người tranh chấp với Ngài, nhưng mà tranh chấp sao được? Tại vì cái phước của mình, cái này là cái phước của mình, thì không ai giành được hết. Còn khi mà mình hết phước rồi đó, thì Đức Phật gọi là của thuộc năm nhà. Thế nên của thuộc năm nhà. Còn khi mà mình có phước đó, thì của nó tự tìm người, nó tự tới. Thế nên đọc trong Kinh Hoa Nghiêm nó thấy hiện tại đồng tử, cái khi mà sanh ra một cái đó, thì tự nhiên nhà phát giàu có đó, tốt đó. Cái này là gì? Cái phước. Ai giành được cái này? Cho nên tất cả các Phật tử mà tại gia nhìn kỹ rồi chúng ta thấy, sanh ra một đứa con làm ăn phát đạt, hay là sanh ra một đứa con mà gia đình khó khăn, đây nè, cái đó là gì? Tức là cái phước của đứa nhỏ này, cái phước của đứa con đó. Cho nên chính nó có cái phước đó. Mà khi nó mở mắt chào đời một cái đó, thì cái trường hợp cha mẹ nó làm ăn phát đạt giàu có lên để nó được hưởng. Còn cái đứa nhỏ này không có phước đó, mà sanh ra trong cái nhà đó đang giàu có như vậy đó, mà sanh ra là bị phá sản, sanh ra là bị mạt, bị khổ đi. Đây chúng ta thấy cái phước của người nào thì cái người này nó tự hưởng mà người khác lấy không được. Vì vậy đó mà ta biết rồi đó, là ta tu hành, ta lo ta tạo phước. Đó là điều thứ hai mà chúng ta làm. Mở rộng cái lòng mình ra, quảng đại, cái tâm mình phải quảng đại, phải bao dung với tất cả những người khác. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ hai là phải bao dung với tất cả mọi người. Vì ta biết đó, nếu mà ta mở rộng lòng chúng ta bao dung thì cái phước chúng ta nó lớn thêm chứ nó không bao giờ hết. Còn nếu mà chúng ta đó, cái lòng chúng ta nó nhỏ hẹp quá, nó khó khăn quá, ta không dung được tất cả mọi người thì mọi người trở thành đối lập với ta. Đây là trên bước đường tiên. Cho nên khi chúng ta tu thì thường là chúng ta mới mở rộng lòng, mở ra để mà dung tất cả mọi người vô. Thì khi mà ta dung như vậy thì sao? Mọi người đó xấu với ta mà ta tốt với họ đó, thì các Phật tử nghiệm xem đây là điều tốt cho ta chứ. Tại họ xấu với ta mà ta tốt với họ thì cái tốt này về ai? Đức Phật đã về ta chứ không về họ. Cho nên họ nói xấu ta, họ tìm cách hại ta, nhưng mà có cơ hội ta giúp đỡ họ đó thì ta giúp, mà có cơ hội để nói tốt về họ đó ta vẫn nói. Nếu ta thấy được điều nào tốt của họ ta vẫn nói, nói cái điều tốt của họ. Thì như vậy đó, cái quả tốt của nó về ta, cho nên đây ta tu rồi. Nó về ta làm sao? Tại vì cái người thứ ba đó, họ nhìn thấy họ nói à, cái anh kia đó tốt xấu với, xấu với mình á, nhưng mà sao lại mình đối xử tốt được? Thì như vậy đó, họ đánh giá mình là người tốt. Còn cái anh mà nói xấu mình á, mà được mình đối xử tốt á, thì cái người thứ ba đó họ nhìn vào nó à, người ta tốt với anh như vậy đó, mà anh cũng tìm cách anh nói xấu người ta. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật đã giác ngộ được. Cho nên Đức Phật kết luận bằng một câu đó, cái người ác đó, mà hại người lành đó, thì giống như là ngược gió để tung bụi vậy đó. Cho nên bụi nó chỉ bay vào mặt cái người mà tung ra chứ nó làm sao mà bay. Ngược gió. Tại cái người lành họ đứng trên phía trên của gió, mà người ác đứng ở phía dưới của gió. Mà đứng ở phía dưới của gió mà tung ngược lên phía trên đó, thì gió trên nó thổi xuống thì nó thổi vào mặt của người. Cho nên cái việc xấu nó trở về cho người xấu, chứ cái việc xấu không thể nào mà trở về cho người tốt được. Hay cái việc khác nữa là người ta ví như là nước đổ lá khoai, nước đổ trên hoa sen. Hoa sen là tiêu biểu cho người tốt. Thì bây giờ nữa, nước đem đổ trên hoa sen nó rớt xuống hết cho nó không bao giờ dính được hết. Cho nên khi nào mà ta còn bị người khác nói xấu và có những người mà họ nghe theo, họ tin mà họ chấp nhận đó, thì ta phải biết mình chưa thực tốt. Mình tưởng lầm mình tốt chứ mà chưa thực tốt. Chứ mình tốt thiệt đó, thì cái trường hợp không ai nói xấu mình được. Ai nói xấu mình đó, thì không ai tin đâu. Không ai tin được hết. Ví dụ như bây giờ nó có một cái người Bà La Môn mà họ giết con gái của họ, họ đem chôn đằng sau cái tịnh xá của Đức Phật đó, để họ vu cáo, họ nói rằng cái Đức Phật là hiếp dâm, là giết người. Nhưng mà ông vua Ba Tư Nặc thì ông phán rõ, không thấy có chuyện này được. Đức Phật không thể nào mà có chuyện này. Đức Phật có người tốt như vậy mà sao mà có chuyện này? Không có. Cho nên lần hồi ông điều tra ra được á, là chính cái người Bà La Môn vì cái lòng ganh tị nhưng mà muốn du họa cho người ta thì cái họa nó đổ về cho ông. Tại sao vậy? Là vì khi Đức Phật chưa tới thành Xá Vệ đó, thì cái ông này được dân chúng ở đây kính trọng nhiều. Mà khi Đức Phật tới thành Xá Vệ rồi đó, thì cấp cô độc mới mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà mà cúng cho Đức Phật làm tịnh xá. Mà ông Kỳ Đà Thái tử này rất là ác, đó là trường hợp biểu là ông đem vàng ông lót lên, lót tới đâu đó, thì cái trường hợp đó là thuộc về của ông. Thì ông Kỳ Đà Thái tử nói như vậy đó là ông nghĩ rằng không thể nào ông cấp cô độc làm được. Ông Thái tử mà đi bán cái vườn ngự của mình thì chuyện đó khó có nhé. Nhưng mà ông này nghĩ tới mua chuyện này, mua để cúng cho Đức Phật. Thì như vậy đó, người ta kính trọng Đức Phật nhiều á, thì làm cho ông Bà La Môn kia ông ganh tức nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta có nhiều mở rộng lòng chúng ta ra mà dung cho những người đó. Cho nên khi mà tìm ra được chính cái người sát thủ mà giết cái người con gái này đó, đem chung đó, cái người này ra tự đầu thú thôi. Cái đầu thú hồng khai ra là chính cái ông Bà La Môn kia đó là thuê họ làm chuyện này. Thì lúc bây giờ đương nhiên là ông vua ông phải xử tử ông kia chứ. Ông kia quá ác đi, vì ganh tức rồi thậm chí mà dám giết con mình để du họa cho người khác. Người như vậy là đáng chết đi. Mà Đức Phật xin với vua Ba Tư Nặc nói thôi tha cho ông, tại vì cái lòng ganh tức của ông, cái lòng ganh tức. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, những cái được của mình đó, có thể trở thành những cái ganh tức cho người khác. Mình biết như vậy mà mình thương họ hơn, chứ mình không nên ghét. Cái mình được mà người khác không được, họ dễ sanh ra ganh tức. Cho nên Đức Phật mới xin tha cho ông này đi, tại vì ông ganh tức. Đó là mở rộng lòng. Chứ còn nếu mà tất cả các Phật tử mình đây, khi mà tu hành cái lòng mình còn hẹp thì sao? Ai mà du oan giá họa cho mình, một là mình tìm cho ra, phải không? Tìm cho ra cái lẽ chứ, đâu có thể nào chấp nhận được. Phải tìm cho ra. Thế này là hàm quan tức, tìm cho ra. Và khi mà tìm ra rồi nữa, thì cái trường hợp này bắt buộc là phải xử thôi. Phải xử thôi chứ không thể nào mà tha được. Đức Phật nói cái này nên tha. Nên tha cái này. Mình biết là họ bị ganh tức. Nhưng mà khi tha như vậy đó, thì làm cho những người chung quanh đó, họ kính trọng Đức Phật nhiều hơn. Và chính cái ông Bà La Môn mà muốn giết Đức Phật đó, muốn hại Đức Phật đó, ông này nó cũng phải phản tỉnh, nó cũng tự xấu hổ mà sanh ra cái lòng kính trọng Đức Phật nhiều hơn, thấy Đức Phật rộng rộng lòng quá, mình xấu quá nữa, thì từ cái chỗ đó họ hối cải, họ tu được. Nên tất cả mọi người rồi ai cũng có lỗi lầm và ai cũng có thể sửa đổi được. Đây là điều thứ hai mà Đức Phật giác ngộ được. Thế nên điều thứ nhất là tu cho chính mình, và cái điều thứ hai là mở rộng lòng ra để dung mọi người. Đây, đây là tu đại thừa. Điều thứ ba là gì? Thứ ba, lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác nghìn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong. Bực Bồ Tát giữ lòng biết đủ, an phận nghèo quy củ tu hành, trao dồi trí tuệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thượng. Đây là trên bước đường tu này. Cho nên khi còn nhỏ mà thầy đi tu đó, thầy đọc cái câu này thầy rất là thích. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này mình có thể nhường cho thiên hạ hết, nhường hết ai muốn thì nhường hết, nhưng mà mình còn giữ trở lại cái điều gì, tức là trí tuệ không nhường, cái học vấn là không nhường, cái tu của mình là không nhường, nhất định mình phải phát triển. Tất cả đều nhường cho ta hết, nhưng mà cái tu của mình đó là mình không nhường. Làm sao mình tự vươn lên nhé? Học mình cũng phải vươn lên và tu mình phải vươn lên. Cho nên ở đây mà trao dồi trí tuệ thông minh, huệ là sự nghiệp mình sanh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Tại vì Đức Phật có dạy chúng ta là chỉ có trí tuệ thôi. Cho nên trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của con người. Nếu mà con người không có trí tuệ, mà con người có tài sản, con người có sắc đẹp, thì cái này nguy hiểm cho ta vô cùng. Đây là nguy hiểm. Tại mình có không có trí tuệ mà có tài sản lớn thì mình sẽ bị người khác gạt, họ lấy, không biết hồi nào không lấy. Đây là trên bước đường tu ta nhận rồi. Cho nên tất cả mọi thứ này ta không cần, mà ta cần cái trí tuệ để ta thấy được, thấy được cuộc đời, ta thấy được lòng người, rồi đó ta mới cư xử sao cho nó tốt hơn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhờ có trí tuệ chỉ đạo, cho nên lúc bây giờ ta biết ta nên làm gì. Cái này là quan trọng chứ. Ta biết ta nên làm gì, và ta biết là ta nên tiếp xúc với ai đây, ai là bạn ta, ai là thiện tri thức của ta, ta biết. Còn ai mà nguy hiểm cho ta, ta tránh đi. Đây là trên bước đường tu. Còn không có trí tuệ nữa là nhiều khi các bậc thiện tri thức lại mình bỏ rơi, mà lại những người xấu đó lại mình tìm tới đó. Thế nên mình tìm tới đó là ở trên bước đường tu. Tại vì không có trí tuệ, không nhận ra được. Có trí tuệ mới nhận ra được bạn hiền tri thức mà ta gần gũi, ta học, ta tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trí tuệ là cao nhất. Từ cái trí tuệ đó, nó mới chỉ đạo cho tất cả việc làm và lời nói của chúng ta. Cái việc làm và lời nói ta do trí tuệ chỉ đạo. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng Ngài khác hơn mọi người đó, là ở cái chỗ thân, khẩu và ý đều có trí tuệ chỉ đạo. Còn mọi người khổ là vì tham vọng chỉ đạo. Tại vì cái lòng tham chúng ta nó xúi dục chúng ta làm chuyện bậy, cho nên chúng ta phải khổ thôi. Còn Đức Phật có trí tuệ chỉ đạo rồi, cho nên Ngài biết rõ Ngài nên làm cái gì, Ngài nên tới đâu, và Ngài nên độ ai. Cho nên có nhiều người đó Ngài không độ. Bây giờ hỏi tại sao mà Đức Phật lại thiếu lòng từ bi? Đức Phật nói là tại vì nó không có duyên. Nó không có duyên cho nên không độ được. Mà biết không độ được thì làm sao ta độ? Đây là cái điều quan trọng. Đức Phật nói cái người này đó, phải chờ cho nó đọa vô địa ngục mới vô nó độ nó được. thì cái trường hợp phải chờ đúng lúc đó nó mới độ chứ. Tại vì trước đây mình có những cái người mà họ xa cơ thức thế rồi họ tới với thầy, họ xin quy y. Họ có nói một câu rất là dễ thương. Họ nói hồi trước là con có quyền, có tiền, nhưng mà không gặp thầy. Bây giờ nữa, quyền mất rồi, tiền hết rồi, gặp thầy, cho nên bây giờ muốn làm cái gì cũng còn làm được. Thành muốn cúng cũng không cúng được, muốn giúp cũng không giúp được, mất quyền rồi. Đây là sự thật. Thầy mới bảo thế này, thầy nói khi mà anh có quyền và anh có tiền đó, trong lúc anh đâu có phát tâm. Lúc mà anh đang có quyền thì anh đâu phát tâm. Anh đang làm bộ trưởng, anh xuống vậy anh phát tâm gì? Anh lo chuyện của anh chứ làm gì mà anh có đi tới chùa mà anh tìm thầy làm chi? Bây giờ đó là anh thất thế rồi, sắp sửa ra tòa rồi đó, thì anh mới sợ, anh mới đi chùa chứ, phải không? Cho nên sắp sửa ra tòa thì sợ quá rồi đó, mới đi vô lại Phật để nhờ thầy cầu cho. Thì lúc này anh mới phát tâm chứ, lúc kia làm sao anh phát tâm? Lúc anh làm bộ trưởng là anh sợ. Dù thầy có tới đi nữa chắc chắn là anh dám tiếp được, sợ liên lụy. Đây là sự thật. Cho nên Đức Phật có trí tuệ, chúng ta thấy cái người này đó, khi đọa vô địa ngục họ phát tâm thì chờ khi họ đọa nó ta tới ta độ họ, họ nghe. Còn có những người mà ta có căn lành lớn, người ta đang có cái điều kiện tốt như vậy, cái vị trí xã hội ta tốt như vậy, ta làm được việc mà căn lành họ lớn, cho nên ta khơi căn lành của họ thì tự họ làm thôi. Cho nên tự họ làm. Cho nên vua Ba Tư Nặc trong lúc nó đang có quyền, cho nên Đức Phật chỉ gợi cho ông ta một ý thôi thì ông ta làm. Vua Tần Bà Sa La cũng Đức Phật gợi ý cho mấy người tự làm. Họ đang có quyền, có người có quyền mà họ làm được, có người phải mất quyền rồi đó họ mới tu được. Đây là trên hướng đường tu ta nhìn. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta nữa, trí tuệ là trên hết, cho nên tất cả mọi việc đều bỏ hết, nhưng mà riêng tâm Bồ Đề đó là ta không thể bỏ nó được, không thể bỏ tâm Bồ Đề và giữ nó cho tới ngày thành Phật thôi, cứ như vậy phát triển lên. Làm sao mà trí khôn chúng ta mỗi ngày nó sáng lên thêm, cái nhìn thấy cuộc đời này chúng ta chính xác thêm, để chúng ta khỏi phạm phải những cái sai lầm mà đáng tiếc ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái mỗi một lần chúng ta phạm sai lầm là mỗi lần chúng ta phải trả giá. Mà trả giá như vậy đó, nhiều khi một kiếp người, hay là nhiều khi nó kéo dài hai ba kiếp đó, thì như vậy là khổ. Cho nên cần giữ cái tâm Bồ Đề chúng ta luôn luôn sáng suốt, để mà tỉnh táo, để mà nhìn đời, để khỏi phạm phải những cái sai lầm trong cuộc sống. Và tới cuối cùng đó, là cái trường hợp khi bỏ cái thân này, nhờ cái Bồ Đề tâm nó dẫn chúng ta thọ sanh ở trong một cảnh giới nào đó, thì cái này là cái điều quan trọng. Cái điều thứ tư là giác ngộ điều gì? Cái điều thứ tư là cái khi mà nhìn lại cái cuộc sống này. Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta đây này, ta kẹt ở trong tứ đại ngũ quẩn, tức là kẹt vào trong cái thân này, kẹt vào trong cái nghiệp này. Cho nên nó bao vây cái tâm chúng ta đấy, mà nó không làm cho chúng ta sáng ra được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đấy, phải nhận ra được. Cho nên đây bảo là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm dương. Cái điều thứ tư là quan trọng nhất. Phải làm sao mà phá được cái địa ngục đó. Cái địa ngục đây là gì? Cái địa ngục này đó là Đức Phật nói là cái địa ngục do lòng tham tạo nên và do cái bực tức tạo nên địa ngục này. Tại do cái lòng tham chúng ta mà ta mới làm bậy mới đi ở tù chứ. Do lòng tham ta mờ mắt đi làm bậy đi ở tù. Do cái bực tức chúng ta mà chúng ta làm bậy cho nên chúng ta phải đi ở tù hay phải chết. Cái địa ngục đó là chỗ này. Cái địa ngục tham và địa ngục sân này là hai điều không chịu. Cho nên tham hết và giận hết thì địa ngục cũng sẽ mất. Rồi từ cái chỗ địa ngục tham sân này là địa ngục của tâm, tâm chúng ta. Mà làm sao mà phá cho hết cái này đó, Đức Phật nó là muôn trùng kiên cố. Thấy nó như vậy đó, nó vô hình, nó không có gì hết vậy đó. Nhưng mà không phải dẹp nó dễ đâu. Tu trải qua bao nhiêu kiếp mới cắt hết được cái này. Cái tham giận hai cái này nó coi như vậy đó, nhưng mà khó bỏ. Có điều kiện nó sẽ bộc phát. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta phá hết. Cho đến khi nào mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản, tâm ta thanh thản rồi đó, thì chúng ta không màng phú quý lợi danh nữa, thì cái địa ngục này tự nhiên không có đâu. Cho nên địa ngục tâm, mà địa ngục tâm không có đó, thì sau khi chúng ta chết rồi đó, chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào địa ngục hết. Còn ngay bây giờ đó, mà lòng tham chúng ta còn, cái bực tức chúng ta có đó, thì chắc chắn khi chết đó, chúng ta sẽ tùy theo cái bực tức này, tùy theo lòng tham này đó, mà nó dẫn chúng ta đi vào trong địa ngục. Cho nên từ cái lòng tham của chúng ta, cái giận chúng ta, rồi cái tính toán, cái âm mưu, cái thủ đoạn, tất cả những cái gì mà chúng ta có trong lòng này nữa, thì các Phật tử nghĩ sao? Tâm bất an, tâm chúng ta bất an. Thế nên ta phạm nhiều cái lỗi lầm rồi nữa, thành ra tâm chúng ta lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng lo. Cho nên bốn cái việc mà buồn, giận, sợ, lo này, bốn cái này luôn luôn nó dài dò cái tâm đó. Mà cái tâm chúng ta như vậy đó thì sao? Bây giờ nếu mà các Phật tử đó, mà mình có phạm tội, mình có thiếu nợ, mình có cái gì đối với ai đó, thì thường thường đó, mình sợ chứ. Mình sợ cho nên đó, thường thường mình tránh. Bây giờ đáng lẽ thì chiều nay mình đi vô đây mình nghe giảng này, nhưng mà vô đây sợ gặp cái bà A, bà B nào nó bắt đòi nợ hơn. Thành ra phải sợ. Cho nên lúc nào cũng trốn, lúc nào cũng tránh. Và lúc nào cũng cứ nghĩ người ta sẽ hành hạ mình, người ta sẽ đòi nợ mình, người ta sẽ gây khó khăn cho mình. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng trốn tránh. Trốn tránh thì như vậy đó, từ cái tâm trốn tránh này mà khi chúng ta chết rồi đó, chúng ta bỏ cái xác này rồi đó, thì cái linh hồn chúng ta cũng trốn tránh. Còn cái người mà không có tội lỗi đó, họ sống đường đường chính chính như thế này đó, thì cái tâm của họ cũng thanh thản. Tâm họ thanh thản thì khi họ chết rồi họ thanh thản hơn. Cho nên thầy nói là sống an vui thì chết mới được giải thoát. Đó là trên bước đường tu. Chứ còn ở đây chúng ta nghĩ chết để thoát nạn, chết để trốn nợ đó, thì cái trường hợp này Đức Phật nói là cái nợ không bao giờ trốn được. Cái nợ không bao giờ trốn được. Nó luôn luôn gắn liền với ta. Người ta muốn trốn nó ta trốn được. Trốn lại gặp. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái phá được cái thành sầu đó, địa ngục. Còn cái thành sầu á là khổ, ấm và duyên. Ba cái này là quan trọng. Khổ là gì? Khổ là Đức Phật nói là trên cuộc đời này có ba khổ hay là tám khổ. Thành ra các Phật tử tu đó người ta phá này. Khổ, khổ, hành khổ và hoại khổ. Đây là khổ căn bản. Ba cái khổ này là cái khổ căn bản của con người. Tại vì cái khi mà chúng ta nó sanh trên cuộc đời này mang cái thân vô rồi đó, thì có khổ vì cái thân này. Chúng ta gọi là có thân nên khổ vì thân chứ. Tại vì có cái thân này sanh ra trên cuộc đời này là khổ rồi. Khổ. Có cái thân này là khổ. Mang cái thân tứ đại vô đây là khổ. Đây là sự thật là khổ. Rồi đó, trong cái khổ của cái thân này đó, cho nên cái hành quẩn tức là cái tâm á, cái tâm bên trong nó tính toán suy nghĩ đối phó với cuộc đời này nữa, khổ nữa. Nhưng mà ta đối phó nữa thì càng đối phó ta càng thua, tới cuối cùng á thì ta phải thua phải chết chứ. Đấy. Cho nên Hòa Thượng Chân Điền hồi đó có làm một bài thơ đó mà thầy nhớ là có một câu rất là thâm thúy này. Trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp đổ như sóng va vào đá. Đấy. Cuối cùng tới chừng chết thì đây là sự thật, đó là chúng ta. Cho nên hoại khổ, hành khổ, trong lúc mình tính toán thì mình khổ, mà mình tính toán mà nó không được, tới cuối cùng không được thì nó không khổ. Cho nên Đức Phật nói, con người ta nó khổ đó là cái thứ nhất đó, là khi mình mong muốn mà nó không được thì khổ, mà được rồi để giữ nó cũng khổ, mà làm sao mình giữ được, thế là mình mất, mất còn khổ hơn. Cho nên cuộc đời chúng ta là khổ như vậy. Bây giờ nếu chúng ta có một cái thân tứ đại này rồi nữa, thì bây giờ nó chưa nói tới vật chất bên ngoài đâu. Mấy người mà tham đắm vật chất thì quá đáng, còn những người nữa mà tham sống thôi, tham cái thân này thôi. Giống như Đức Phật nói là khi Ngài đi tu đó, Ngài nhận ra được làm sao mà trẻ mãi không già, sống hoài không chết nữa. Sao được? Cho nên muốn sống hoài không chết cũng không được, muốn trẻ mãi không già cũng được. Mấy đạo hữu ngồi trước mặt thầy là già hết rồi chứ. Sống hoài không chết nữa, sao không chết được? Cho nên chỉ quan tâm chúng phổ hiền ba là chết rồi đó. Thấy còn đang khỏe mạnh vậy, cái dục ngã lăn ra chết à, chết dễ lắm. Sao mà sống được? Mà chắc chị nghĩ chị cũng chưa chết đâu, nhưng mà rồi chết. Cho nên nhìn thấy người khác chết mà mình biết, mình biết mình chết. Nhìn thấy người ta chết mà nghĩ tới mình chết, nghĩ tới mình chết thì mình lo mình tu. Đây là cái điều quan trọng mà chúng ta nhận khổ. Cho nên ta rời bài khổ này trước. Ta coi, ta biết đây là sự thật, mà có sanh thì có chết, chuyện này bình thường thôi. Có hợp thì có tan thì bình thường thôi. Còn tiền của quyền thế thì nay người này mai người khác thôi. Thế nên thầy ngồi thầy thấy, quan sát kỹ thầy thấy ở cái ghế thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi lâu nhất đó. Nhưng mà rồi cũng phải nghỉ, rồi nó cũng phải giao lại cho Phạm Hùng, rồi ông Phạm Hùng chết rồi cũng phải giao lại cho ông Đỗ Mười, Đỗ Mười cũng phải giao lại cho ông Võ Văn Kiệt, Võ Văn Kiệt giao cho Phan Văn Khải, Phan Khải giờ cũng phải giao lại cho Nguyễn Tấn Dũng. Đâu ai giữ mãi được đâu. Đây là trên bước đường tu quyền thế, tất cả mọi cái. Thì như vậy ta biết rồi, cho nên ta phá ba cái khổ này trước. Cái chuyện đó chuyện bình thường. Khi cơ duyên nó tới thì ta nhận và ta làm việc gì đó. Rồi khi mà hết duyên là thôi, bỏ, người khác làm. Đây là chuyện bình thường. Ta có sanh trên cuộc đời này thì ta chịu bốn tướng vô thường, già, bệnh và chết, cái này tới. Thế nào nó không tới? Lúc nào nó tới? Đây là cái việc quan trọng, cho nên ta không bận tâm gì. Ta không bận tâm. Mà ta bận tâm cái gì? Ta lo làm sao mà ta hết khổ, ta ra khỏi cảnh này, ta được sanh tự tại. Ba cái khổ căn bản này, khổ ấm. Rồi còn thêm cái nữa, từ ba khổ nó sang thêm nữa, nó gọi là bát khổ. Bát khổ là tám thứ khổ của này, ta phá bỏ luôn. Cầu bất đắc khổ, cầu bất đắc khổ, tức là ham muốn mà không được cái khổ. Thành ra tất cả các Phật tử muốn phá cái này bằng cách thôi, không ham muốn. Hay cái gì không tới thì ta không mong, không mong cầu. Mong mà nó không tới thì khổ. Đây là trên cái bước đường tu hành. Tại vì mong, mong được cái này, mong được kia, nhưng mà cái này nó không tới với mình thì mình khổ. Cho nên Đức Phật nói đây cũng làm cái khổ. Khổ thứ tư, quán tánh hội khổ, tức là mình không ưa với nhau nhưng mà phải sống chung. Cho nên nhiều khi đó, vợ chồng hay là cha con ở trong nhà không ưa với nhau, nhưng mà bây giờ sao đây, chẳng lẽ bỏ nhà ra đi, đi một lúc rồi phải trở về chứ, cũng phải sống chung, gọi là quán tánh, nghịch nhưng mà phải chịu đó. Rồi là ái biệt ly, Cho nên trên đời này người ta khổ là vì những người mình thương mình không được sống gần, và những người ghét phải sống chung. Quán tánh hồi khổ, ái việc đi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm suy thành khổ. Tới cuối cùng trong cái thân ngũ ấm này nó không hòa hợp, nó không hòa hợp, cho nên tự nhiên khổ, nó sanh ra bệnh. Nên nó không hòa hợp, nó nhiều khi nó thầy có cái cảm giác trong cái thân tứ đại nó không hòa, nó không điều hòa. Mà bữa nay nó bị trong người mình ăn cái thức ăn gì đó mà nó làm trong người mình nó nóng lên, nó nóng lên, máu nó lên, thần kinh nó căng, nó làm mình ngủ không được, làm cho mất ngủ mình khổ chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành ta phá luôn mấy cái này. Thì phá cái ngũ ấm suy thành khổ này nữa, thì Đức Phật nói là không nên ăn nhiều, không nên ăn quá ít, mà cũng không nên ăn những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể mình, để cho cái cơ thể mình luôn luôn được điều hòa. Thì như vậy đó, mình được an ổn, phá nó. Nên thầy nói có nhiều người đó, vì muốn ăn mà nhiều chất đạm quá, cho nên lúc bây giờ bị thấp khớp, bị sưng, đầu gối lên, đi không được đó. Đây có ai bị vậy không? Đây là sự thật. Cho nên ăn quá nhiều cũng bệnh, ăn quá ít cũng không sống được. Mà ăn những thức ăn không thích hợp với cơ thể mình cũng làm cho mình bất an. Cho nên cả bốn cái khổ này phá luôn, phá dễ. Tại vì cầu bất đắc mà mình có cầu đâu mà khổ. Cho nên quán tánh hồi khổ tức là sống chung với nhau, nhưng mà thôi, mình đừng có quán thì đâu khổ. Thôi, người ta làm gì ta làm, nó muốn làm gì làm, mình cũng không mong cầu gì trên cuộc đời này nữa. Cho nên ai nói sao mình cũng gật, cũng ừ thôi, chuyện dễ. Chứ nếu ấy mà hai người hai ý khác nhau thì thường thường cãi. Thầy thấy nhiều khi đó, hai vợ chồng mà tranh cãi với nhau rồi tới nhờ thầy phân xử giùm, biết không? Nhờ thầy phân xử giùm thầy đó. Thầy không phải. Người Phật tử không có chuyện này. Cho nên một trong hai người nhường thì coi như không có chuyện. Bây giờ đó mà vợ mà nhường chồng, thấy không? Thì cũng không có chuyện. Mà chồng nhường vợ nó cũng không có chuyện. Tại hai người không nhường nhau cho nên cãi. Cãi rồi đến đổi mà không muốn nhìn mặt nhau nữa. Thì cái này khổ thêm như vậy đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thôi, người ta muốn gì mình nhường, nhường luôn đi. Thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn không có việc gì xảy ra. Cho nên mình cũng đòi hỏi ở người bất cứ một cái gì, thì chắc chắn cái việc này không có xảy ra. Không cầu bất đắc, phá được cái quán tánh hồi khổ. Còn cái ái biệt ly mình biết là nghiệp mà. Tại vì ái tức là tham ái. Tại vì mình thương, thương nhưng mà không phải là thương mà tham. Tại vì lòng tham cầu của mình. Mình muốn giữ cái này cho mình, nhưng mà cái này không giữ được, đi. Đây là sự thật ở trên bước đường. Còn thiệt mình thương thì sao? Mình thương á, là mình chấp cánh cho họ bay cao hơn. Cái người nào mình thương đó, mình muốn giúp đỡ cho họ trưởng thành. Họ trưởng thành về học thức, họ trưởng thành về công ăn việc làm, thậm chí đó họ hạnh phúc về gia đình. Cái này mình thương họ, thiệt thương là như vậy. Còn cái lòng tham của mình đó, mình nói là thương, thương nhưng mà bắt giữ lại, giữ họ lại với mình. Cho nên cái này đó, giống như là mình thương một cái con chim ấy, mình nuôi, mình phải chăm sóc nó cực khổ, nhưng mà mình nhốt nó trong lòng. Thì cái này nữa, thương nó đó, thì mình thả cho nó về rừng. Đức Phật thương chứ. Thấy con chim mà bị Đề Bà Đạt Đa bắn bị thương rồi đó, ngày mới đem về, ngày chăm sóc, ngày nuôi nó cho nó khỏe mạnh trở lại, nó bay được rồi đó, thì ngày trả nó trở về cái tự do của nó. Chứ đâu có giữ nó lại với mình đâu. Trên cái bước đường tu đó, nếu mà thương theo cái tình thương của Đức Phật đó, thì ai mình gặp trên cuộc đời này mình giúp đỡ được đó, thì mình sẵn lòng mình giúp. Mà mình giúp rồi thì thôi, để cho người ta đi tới, chứ đừng bao giờ tạo cái sự ràng buộc giữa họ với mình. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, ai cần thầy, ai tới với thầy thì thầy giúp được cái gì thầy sẵn lòng. Nhưng mà rồi đó thì họ đi thì thôi. Nên kinh Pháp Hoa thì Đức Phật bảo là họ đi mình không giữ lại. Tuy mình giữ lại đó, thì mình làm cho họ bất hạnh. họ không được an lạc. Cho nên họ muốn đi thì mình để cho họ đi. Nhưng mà thường Đức Phật hay nói một câu sao là bao giờ khổ mà thấy cần thì trở về. Trở về thì Đức Phật sẵn lòng mở rộng ra để mà dung. Đó là trên bước đường tu. Cho nên phá cái khổ ấm duyên này là cái chỗ. Khổ là như thế, còn ấm là gì? Ấm tức là ngũ ấm. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức này là ngũ ấm. Cho nên phá cái này đi, phá bỏ. Mà phá nó bằng cách nào đây? Đức Phật nó là chuyển đổi. Cho nên chuyển đổi cái ngũ ấm thân này trở thành ra năm phần pháp thân. Thì cái này ta tu, ta đổi. Chuyển đổi nó đi. Thì bây giờ đến Đức Phật cũng có một cái thân người giống như ta. Nhưng mà Đức Phật chuyển đổi cái thân người trở thành cái thân Phật. Cho nên ai thấy Ngài nghĩ là Phật, Ngài cũng có người chứ. Nhưng mà cái thân người của Đức Phật đó là Phật. Còn cái thân người chúng ta đây là người. Nhưng mà thân người chúng ta nếu mà tệ hơn chút nữa là thành ra ác ma. Thành ác ma. Cho nên cũng có người. Nhưng mà ta nói người sao mà hung ác quá. Cái người hung ác quá, cái này là ác ma. Người nhưng mà ác ma. Người là người, người là Phật. Cho nên ta chuyển đổi. Chuyển đổi từ cái con người chúng ta đây mà trở thành ra thân Phật. Cũng cái thân ngũ uẩn thôi, thân tứ đại. Nhưng mà trong cái thân tứ đại này, nếu mà chứa được nhiều cái nghiệp ác đó, thì cái thân tứ đại này đó, nó xấu. Mà thường là nghiệp ác để tạo nên cái gì? Xấu xí, hôi dơ, bệnh hoạn. Cái thân này đó cũng là cái thân. Nhưng mà có những người đó sao lại nhìn thấy coi được. Nhưng mà có người nhìn thấy ghê, sợ. Có những người mà đứng gần họ hôi quá, chịu không được. Đó là trên bước đường tu đó, ta nghiệm đây là người. Bây giờ ta chuyển đổi này. Ta chuyển đổi lần cái này lại. Thì bây giờ chuyển đổi nó bằng cách nào? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta chuyển đổi bằng cách mà chúng ta tu. Tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển. Đầu tiên cái gì ta thấy ta chuyển được, ta chuyển trước, tức là chuyển cái thân này. Thì chuyển cái thân nghiệp này nữa, thì Đức Phật dạy chúng ta từ cái ngũ ấm xí thành này nữa, mà chúng ta điều hòa nó lại. Ta tập điều hòa trở lại. Điều hòa bốn cái việc thôi. Ăn, phải không? Ăn uống ngủ nghỉ, bốn việc này. Cái việc chính cho nên. Cho nên vua Trần Nhân Tông khi mà ngộ đạo, ông làm cái bài ngộ đạo của ông gọi là Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo là cái trường hợp này đó. Ở đời mà vui đạo, phải không? Cho nên các Phật tử suy nghĩ như ở đời nhưng mà vui đạo, tức mình còn sống trên cuộc đời này nhưng mà mình vui với đạo. Vui với đạo nhé. Rồi em muốn vui với đạo thì sao? Gọi là phải tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo hoàn cảnh đó mà mình sống, không có tham vọng. Nó hoàn cảnh nó thế nào thì mình sống theo cái hoàn cảnh đó để cho nó thôi. Chứ ngược trở lại thì cái này nó khổ. Hay đói thì ăn, mệt ngủ liền đó. Đây là điều quan trọng ngày tu đó. Trần Nhân Tông tu là vậy. Hay khi nào đói thì ăn, mà mệt thì ngủ. Ngủ một chút xíu là mình dậy đó thì nó khỏe trở lại thôi, tiếp tục làm việc nữa. Thế nên thầy cũng hay tập như vậy. Thế nên có nhiều hồi mệt quá, thành ra thôi mình ngồi đó hay mình nằm xuống, mình nhắm mắt lại trong vòng chừng 5-10 phút thì mình thấy nó tỉnh trở lại. Tức là tập điều hòa đó, tập điều hòa cơ thể của mình đó. Là tập như vậy đó. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái bước ban đầu chúng ta tu là chúng ta tu. Đói thì ăn, mà thì ngủ. Chứ chưa đói mà bây giờ muốn ăn nữa thì phiền. Còn mệt đó, nhưng mà không nghỉ, tiếp tục làm nữa thì ngã bệnh. Mà ngã bệnh rồi thì khổ thêm. Cho nên từ cái chỗ mà đời sống này ta sống đời thường. Sống đời thường ta đi. Cái này là trên bước đường tu. Thành ra ta phá cái nghiệp chúng ta đó. Là cái ngũ ấm đó, từ cái sổ sắc ấm. Mà cái khi chúng ta sống được như vậy rồi đó thì sao? Cái cơ thể chúng ta nó điều hòa đó. Thì thường thường chúng ta khỏe mạnh. Mà khỏe mạnh đó, thì cái trường hợp này đó, cái hôi dơ nó không có nữa. Cho nên cái người mà khỏe mạnh á, cái mồ hôi họ không hôi. Kể cả cái nước tiểu hay là phân cũng không hôi nữa. Còn cái người mà bệnh hoạn á, thì nước tiểu họ hôi. phân họ mồ hôi họ. Cho nên ông thầy thuốc Bắc ngày xưa đó, ông khám bệnh cho người ta đó, ông khám bệnh đó, nhiều khi đó ông chỉ nghe cái mồ hôi của người đó mà ông biết người đó bệnh, trong người bệnh chứ. Chứ trong người mình khỏe mạnh rồi nữa thì thường thường không có cái chuyện kia. Đó là ở trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Mà ngày nay bác sĩ họ cũng nói, thế là thử phân để biết bệnh, thử nước tiểu để biết bệnh. Đây là cái sự thật mà chúng ta biết được. Cho nên cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh, mà ta được cái cơ thể khỏe mạnh rồi đó, thì thường thường nó dễ coi thôi. Đó là ở trên bước đường tu rồi đó. Còn bốn cái ấm sau đó, tức là thọ, tưởng, hành và thức, từ từ ta phá nó. Ta phá nó đi. Tại vì trong cái lúc đó, cái thọ vững mà Đức Phật dạy chúng ta thì thường thường nó có ba cái. Cái thứ nhất là khoái lạc, cái thứ hai là khổ đau. Hai cái này là thường là hết khổ đau thì tới khoái lạc, hết khoái lạc thì tới tới khổ đau. Hai cái này luôn luôn nó thay đổi với nhau. Mà thường ta nói cực âm là sinh dương, mà cực dương là sinh âm. Cho nên khi mà chúng ta quá khổ đi thì chúng ta mới được cái gì đó ta thấy sung sướng. Đây là trên bước đường tu ta nhận. Cho nên Đức Phật bị bỏ hết hai cái này, cái khổ với cái lạc này bỏ đi, mà ta lấy cái xả để ta tu. Cái gì rồi ta cũng cho nó qua hết, tâm ta không giữ trong này, không đấm trước vào trong cái này. Khổ cũng cho qua mà vui cũng cho qua, hai cái này bỏ qua. Cái tâm chúng ta đó bỏ đi, cái tâm mà gọi là bỏ vật đi để cho chúng ta được thanh thản. Thì đây là trên cái bước đường tu chúng ta đó, gọi là xả thọ. Ở trong lòng mình mà xả được á thì tự nhiên cái người đó nhìn thấy dễ thương. Các Phật tử nghiệm xem, cái người mà ở trong lòng họ gút mắt nhiều quá, trong lòng họ tham muốn nhiều quá, ta nhìn ta thấy họ cái cử chỉ chứ, cái nét mặt của họ ta sợ chứ. Mà ở trong lòng của họ thanh thản á thì đẹp hay xấu gì cũng dễ thương. Cái này vô tâm vô tư thì cái trường hợp này người ta dễ chấp nhận được. Đó là trên bước đường tu, cho nên ta tập xả. Cái gì ta không bỏ hết, ta biết cái này nó không tồn tại, mà đó là nghiệp. Thì cái này là thọ. Mà ở trong cái thọ này đó, là chủ yếu Đức Phật dạy chúng ta là do sáu căn với sáu trần tiếp xúc với nhau sanh ra thọ. Có nghĩa là con mắt mình mà thấy sắc đó, thì đẹp hay là xấu, mình sanh khổ hay là vui. Lỗ tai mình nghe âm thanh đó, mà hay hay là dở, thì cái trường hợp này đó, mình sanh khổ hay là sanh vui. Thức ăn mình ăn đó, ngon hay là dở thì mình có cái khổ và có cái vui. Cho nên đó, mình tập xả thọ. Tức là ăn thì ăn cái gì cũng được, cho nó qua bữa rồi thôi. Tại bây giờ chúng ta đói thì chúng ta cần ăn để mà sống thì chúng ta ăn thôi. Tâm bận tâm. Thì như vậy đó là chúng ta không khổ, cho nên phá được cái ấm thứ hai này. Đây là trên bước đường tu. Rồi tới một cái tưởng. Tưởng là ta tưởng ra cái này, tưởng ra cái kia, nó làm chúng ta khổ. Thành ra chuyện không có mà bị ta tưởng tượng ra, rồi chúng ta cũng khổ. Cái người đó họ không có nói xấu mình, nhưng mà mình nghĩ rằng họ sẽ hại mình, rồi tự mình khổ thôi. Còn họ có xấu thiệt đi nữa nhưng mà mình không nghĩ. Mình mới vô tâm vô tư trong chuyện này hết thì mình vẫn thấy an lạc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái tưởng của con người nó phần nhiều nó hay sai lầm, cái tưởng nó hay sai lầm. Cho nên bây giờ mình bỏ con tưởng, bỏ để sau này nó cuối cùng mình sanh được cái huệ thì mình mới thấy sự thật. Còn mọi việc ở trên cuộc đời này mình biết cái gì rồi nó cũng không tốt hết nữa. Thôi bỏ, không cần quan tâm tới nó. Thì tới cái hành và cái thức là cái phần cuối cùng. Thức là cái suy nghĩ của mình, cái nhận thức của mình về việc này việc kia. Hết trong cái vòng này đó, cái vòng vọng này đó, nó làm cho mình khổ. Bây giờ nó phá được hết tới cái thức quẩn này xong rồi đó, thì lúc bây giờ huệ sanh ra. Huệ sanh ra tức là cái nhìn thấy chính xác của mình đó, nó làm cho mình được an lạc, được giải thoát. Mình thấy đúng rồi. Còn cái tưởng hồi nãy đó, với cái nhận thức của mình đó, phần nhiều sai lầm, nó không đúng. Cho nên dẫn tới cái khổ. Đây là khổ ấm duyên. Duyên tức là nhân duyên. Đó là cái trên bước đường tu đó. Đây là bốn cái điều giác ngộ. Còn bốn điều nữa thì để cái bữa cuối thứ bảy tuần sau thì thầy sẽ giảng một buổi nữa thì kết cái này. Thôi xin hồi.